Chương 6. Vấn đề tâm thức. Nỗi vui mừng được gặp lại người mình thương mến, nỗi buồn mất đi một người bạn thân, dư vị phong phú của một giấc mơ sống động, sự tĩnh lặng thanh bình của một buổi dạo bộ quanh vườn trong một ngày xuân, trạng thái nhập định hoàn toàn trong một lúc tham thiền, hay những cảm xúc tương tự là những kinh nghiệm cho ta thấy rằng tâm thức thực có. Cho dù những kinh nghiệm ấy có nội dung ra sao, không ai có thể phủ nhận tính có thực của chúng. Bất kỳ một kinh nghiệm nào của tâm thức, từ những kinh nghiệm trần tục nhất cho đến những kinh nghiệm thanh tao nhất, ít nhiều đều có một tính cố kết, một liên hệ chặt chẽ nào đó, và đồng thời có tính cách riêng tư rất cao, nghĩa là nó hiện hữu qua cái nhìn của người trải qua kinh nghiệm đó. Cảm nghiệm của tâm thức là hoàn toàn chủ quan. Tuy vậy, có một điều nghịch lý là mặc dầu tính chủ quan của ta là một sự thật không thể nghi ngờ, và tuy rằng đã có cả hàng ngàn năm quan sát, tìm hiểu của triết học, chúng ta vẫn chỉ có một sự đồng ý nhỏ nhoi về thực thể của tâm thức. Khoa học, từ góc độ của người thứ ba, tức là dựa trên cái nhìn khách quan từ bên ngoài vào, đã không tiến xa được bao nhiêu trên con đường tìm hiểu tâm thức, và đó là một điều hết sức kỳ lạ. Mặc dù vậy, người ta càng ngày càng nhận ra rằng việc khảo sát tâm thức là một trong những địa hạt thú vị nhất của khoa học. Đồng thời, người ta càng ngày càng thấy rằng khoa học hiện đại chưa có một phương pháp toàn hảo để tìm hiểu hiện tượng tâm thức. Điều này không có nghĩa là đã không có những triết thuyết về đề tài này, hay không có những nỗ lực giải thích tâm thức bằng khoa học vật chất. Ở một đầu cực đoan này là quan điểm của thuyết hành vi, behaviorism, muốn định nghĩa tâm thức bằng ngôn từ của các hành vi biểu lộ. Do đó, hiện tượng tâm thức đơn giản chỉ còn là những biểu hiện của ngôn từ và cử chỉ của thân thể. Ở đầu cực đoan kia là cái gọi là chủ nghĩa nhị nguyên Descartes, cho rằng thế giới gồm hai thực thể độc lập, vật chất là cái có thể giãn nở và tâm thần, cái phi vật chất. Giữa hai quan điểm cực đoan này, người ta đã dựng lên đủ thứ lý thuyết, từ thuyết chức năng, định nghĩa tâm thức theo chức năng, đến thần kinh hiện tượng học, định nghĩa tâm thức qua sự tương liên giữa các bộ phận trong hệ thần kinh. Phần lớn những lý thuyết này tìm hiểu tâm thức bằng những phương tiện sử dụng những sắc thái của thế giới vật chất. Thế công việc quan sát trực tiếp tâm thức thì sao? Tâm thức có những đặc điểm gì và hoạt động như thế nào? Có phải hết thảy các sinh vật, cây cối cũng như động vật đều có thức? Có phải đời sống tâm thức của ta chỉ hiện hữu khi ta có ý thức về nó? Vì thế trong giấc ngủ say không mộng mị, chẳng hạn, tâm thức có thể không hoạt động hoặc bị triệt tiêu? Có phải tâm thức là tập hợp của một chuỗi những dao động nối tiếp nhau của tinh thần, hay là một tiến trình liên tục nhưng luôn luôn thay đổi? Tâm thức phải chăng có những độ cao thấp, mạnh yếu? Có phải tâm thức lúc nào cũng cần có một đối tượng, một cái gì có thể ý thức được? Mối quan hệ giữa thức và vô thức ở đây không những chỉ nói đến những sự kiện điện hóa học, electrochemical, ở ngoài ý thức của não bộ, mỗi khi có sự dao động trong tâm thần, mà cả những tâm trạng phức tạp về thức và có lẽ khó hiểu như tham ái, hoài niệm, kỳ vọng, vân vân. Vì tính cách rất chủ quan của kinh nghiệm tâm thức, liệu sự hiểu biết khoa học từ góc nhìn khách quan của người thứ ba có thể nào đạt đến được không? Vấn đề tâm thức đã được các tư tưởng gia Phật giáo lưu ý đến rất nhiều trong suốt chiều dài lịch sử của đạo Phật. Đối với Phật giáo, với mục đích chính yếu là đạo đức, tâm linh và giải thoát khổ đau, việc tìm hiểu tâm thức được xem là một nét đặc trưng của các loài có giác thức, chúng sinh, có tầm quan trọng rất lớn. Theo các kinh điển xưa nhất, Đức Phật đã nhìn thấu vai trò then chốt của tâm thức đối với hạnh phúc và khổ đau của con người. Chẳng hạn, một trong những bộ kinh điển phổ thông nhất do Đức Phật giảng có tên là Kinh Pháp Cú, đã mở đầu bằng câu: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ tâm tạo, tâm nhập vào vạn vật, vân vân. Trước khi tiếp tục, có một điểm quan trọng là ta phải nhận thức rõ về vấn đề do sự sử dụng ngôn ngữ để mô tả kinh nghiệm chủ quan. Mặc dầu kinh nghiệm tâm thức mang tính phổ quát với tất cả chúng sinh, ngôn ngữ mà ta sử dụng để diễn đạt kinh nghiệm chủ quan của ta có cội rễ trong truyền thống văn hóa, lịch sử và ngôn ngữ khác nhau. Các truyền thống khác nhau này là do những khuôn khổ nhận thức khác nhau như đồ bản ý niệm, conceptual mapping, thói quen tập quán ngôn ngữ hay di sản triết học và tâm linh. Chẳng hạn, trong ngôn ngữ Tây Âu, người ta nói đến consciousness, tâm thức, the mind, tâm thần, mental phenomenon, hiện tượng tâm thần, và awareness, ý thức. Còn trong triết học Phật giáo và tâm thức, người ta dùng những từ như lo, phạn, buddhi, biết, shepa, phạn, jhana, thiền, và rippa, phạn, vida. Tất cả đều có thể tạm dịch là quán tri hay trí tuệ theo nghĩa rộng nhất của hai từ này. Các triết gia Phật giáo còn sử dụng những danh từ như xem phạn citta, anh, mind, tâm, nam she, phạn, vijana, anh, consciousness, thức, và di, phạn, manas, anh, mentality, hay mental state, tâm trạng. Danh từ nam she trong tiếng Tây Tạng, từ tiếng phạn tương đương là vijana, thường được dịch là consciousness, thức, có nghĩa rộng lớn hơn là từ tiếng Anh vì nó không những bao hàm toàn bộ phạm trù kinh nghiệm tâm thức mà còn chỉ những năng lượng mà các lý thuyết của tâm lý học và phân tâm học hiện đại cho là có phần thuộc về cái gọi là vô thức hay có khi gọi là tiềm thức. Thêm nữa, danh từ xem trong tiếng Tây Tạng phạn citta, anh, mind, tâm không chỉ gói gọn trong phạm vi tư tưởng mà còn bao gồm lĩnh vực cảm xúc nữa. Ta không cần làm cho vấn đề hiện tượng tâm thức trở nên rối rắm phức tạp thái quá, nhưng ta cần lưu ý đến những giới hạn của ngôn ngữ của mỗi dân tộc. Vấn đề mô tả kinh nghiệm chủ quan của tâm thức quả thật là phức tạp, bởi vì khi làm như vậy, chúng ta có khuynh hướng khách quan hóa những gì chủ yếu là thuộc về kinh nghiệm nội tâm và loại bỏ sự có mặt cần thiết của người đã có kinh nghiệm đó. Ta không thể loại trừ bản thân ta ra khỏi cục diện được. Không có một cơ chế khoa học nào có thể mô tả sự phân biệt màu sắc, không có thể giúp cho người ta hiểu được cái cảm giác khi nhận thức một màu sắc, chẳng hạn màu đỏ là như thế nào. Ở đây ta đang đối mặt với một trường hợp tìm hiểu có tính đơn độc. Đối tượng khảo sát là tâm thần, cái dùng để khảo sát là tâm thần, và phương tiện khảo sát cũng là tâm thần. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu khoa học có vượt qua nổi những vấn nạn của tình thế ấy trong sự tìm hiểu tâm thần hay không? Những vấn nạn này có quá nguy hại đến độ ta phải thực sự hoài nghi về giá trị của sự khảo sát này hay không? Mặc dù ta có khuynh hướng xem thế giới tinh thần là một cái gì thuần nhất, một cái có vẻ nhất thể, gọi là tâm thần. Khi đào sâu hơn, ta sẽ nhận thấy rằng phương cách tiếp cận này quá giản đơn. Như ta đã kinh nghiệm, tâm thức được làm thành bởi vô số trạng thái tâm thần thay đổi liên tục và thường là mãnh liệt. Một mặt có những trạng thái rõ ràng thuộc về nhận thức, cognition, như lòng tin, ký ức, sự nhận biết, sự chú ý. Mặt khác, lại có những trạng thái rõ ràng thuộc về cảm xúc, affective, như sự cảm động, vân vân. Ngoài ra còn có một dạng của trạng thái tâm thần có vai trò chính là tác nhân, theo nghĩa là nó xui khiến ta hành động. Những trạng thái tâm thần này gồm có tác ý, ham muốn, giận dữ, sợ hãi. Ngay cả trong trạng thái của tri thức, ta cũng có thể phân định rõ giữa những gì cảm nhận được bằng giác quan, chẳng hạn như thị giác, có khả năng nhận biết tức thì các đối tượng quan sát, và sự suy niệm, chẳng hạn như tưởng tượng hay hồi tưởng lại về một cái gì hay sự gì đó. Các tiến trình này đương nhiên không đòi hỏi sự có mặt đương nhiên của vật thể quan sát và cũng không phụ thuộc vào vai trò chủ động của các giác quan. Trong triết học Phật giáo về tâm thần, có nhiều thảo luận về những mẫu hình khác nhau của hiện tượng tâm thần, cũng như những điểm đặc thù của chúng. Trước hết là mẫu hình lục căn, mắt, nhãn, tai, nhĩ, mũi, tỷ, lưỡi, thiệt, thân, ý. Năm căn đầu thuộc giác quan, còn căn thứ sáu bao trùm rất nhiều trạng thái tâm thần, từ trí nhớ, ý chí, đến tác ý và tưởng tượng. Những trạng thái tâm thần dựa trên ngũ uẩn hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng của những giác quan, được xem là vật chất, còn các kinh nghiệm tâm thần được cho là không phụ thuộc nhiều vào nền tảng vật chất. Một chi nhánh của phái Yogacara duy thức thêm 2 căn vào mô hình này nữa, thành 8 căn. Những đại sư của trường phái này lý luận rằng vì ngay cả tri giác cũng chỉ thoảng qua và quá phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, do đó thật khó mà giải thích được tính nhất thống thâm sâu mà ta cảm nhận thấy trong kinh nghiệm chủ quan và trong ý thức về con người của ta. Họ lập thuyết rằng đằng sau những tâm trạng bền bồng trôi nổi và bất ổn định, trong căn bản phải có một cái tâm thần để giữ được sự nguyên vẹn và liên tục trong suốt đời của một cá nhân. Họ lý luận rằng điều này chính là cái gọi là tâm thức nền tảng, cơ sở của tất cả các hiện tượng tâm thần. Đi đôi với nền tảng tâm thức này là ý niệm tôi là, một ý niệm tự nhiên theo bản năng mà trường phái Yogacara cho là một dòng tâm thức riêng biệt rõ ràng. Trường phái Trung Luận, một trường phái mà các nhà tư tưởng Tây Tạng nói chung, kể cả tôi, coi là tột đỉnh của tư tưởng triết lý Phật giáo, đã bác bỏ mẫu hình này và chủ trương rằng mẫu hình 6 căn đã đủ để bao trùm toàn bộ phổ đồ spectrum của tâm thức. Đặc biệt, trường phái Trung Luận không thấy thoải mái với khuynh hướng thiên về bản thể tánh của quan niệm tâm thức nền tảng trong mẫu hình 8 căn. Câu hỏi đặt ra ở đây là đâu là cơ sở để cho rằng những hiện tượng đa dạng này thuộc về một nhóm kinh nghiệm mà ta gọi là tâm thần? Tôi vẫn nhớ như in bài học nhập môn của tôi về tri thức luận lúc nhỏ mà tôi học thuộc lòng. Tâm là cái sáng và biết, minh triết. Các tư tưởng gia Tây Tạng đã định nghĩa tâm thức dựa trên những kinh điển xưa của Ấn Độ. Mãi nhiều năm sau này tôi mới nhận ra rằng đằng sau cái câu đơn giản mộc mạc trên là cả một vấn đề phức tạp của triết học. Bây giờ, mỗi lần thấy một chú tiểu nào đem cái câu định nghĩa về tâm thức kia ra mà đọc thuộc lòng với lòng tự tin trong những buổi pháp đàm vốn là trọng tâm của nền giáo dục trong tu viện Tây Tạng, tôi không khỏi mỉm cười. Hai cái nét này, tánh sáng và tánh biết, là hai tính cách chính yếu của tâm trong tư tưởng Phật giáo, Ấn, Tạng. Trong sáng là khả năng biểu lộ và phản chiếu của tâm, còn biết là khả năng ý thức và thấu hiểu những gì hiển hiện ra. Hết thảy những hiện tượng có những tính cách này được xem là thuộc về tâm. Những nét đặc trưng này rất khó mà nhận thức được. Nhưng ở đây, chúng ta đang nói đến những hiện tượng chủ quan và nội tại, chứ không phải là những vật thể có chất liệu thuộc không gian và thời gian mà người ta có thể đo lường bằng đơn vị. Có lẽ chính vì những khó khăn này, tức là những giới hạn của ngôn ngữ trong việc mô tả những gì chủ quan, mà những kinh văn sơ thủy của Phật giáo đã giải thích bản tánh của tâm thức bằng phép ẩn dụ, ví tâm thức với ánh sáng hay một dòng sông đang chảy, vì chức năng chính của ánh sáng là rọi sáng. Tâm thức được xem là có vai trò rọi sáng đối tượng. Đối với ánh sáng, không có sự phân biệt giữa ánh sáng và cái phát sáng, thì đối với tâm thức cũng như thế, không có sự phân biệt giữa tiến trình hiểu biết, nhận thức và cái biết, cái nhận thức. Trong tâm thức, cũng như trong ánh sáng có phẩm tính soi sáng. Khi Phật giáo nói về các hiện tượng tâm thần với hai định tính là tỏa sáng và biết, thì có một điều nguy hiểm là làm cho người ta có thể ngộ nhận rằng Phật giáo đang đề ra một chủ nghĩa nhị nguyên đề cát, nghĩa là có hai thực thể riêng biệt, một gọi là vật chất, một gọi là tâm thần. Để tránh mọi lầm lẫn có thể xảy ra, tôi cảm thấy cần phải giải thích thêm về sự phân loại căn bản về thực tại theo triết lý Phật giáo. Phật giáo đề xuất rằng thế giới hữu vi do duyên sinh mà ta đang sống có ba phạm trù rõ ràng: sắc, tức vật chất; tâm, tức kinh nghiệm chủ quan; hành, mental formation, tức những phức thể trừu tượng. Về sự cấu thành của thế giới vật chất, khoa học hiện đại và cái nhìn của Phật giáo không khác nhau mấy. Tôi xin nhắc lại, giữa hai truyền thống khảo cứu gần như đồng quan điểm một cách rộng rãi về những đặc tính cơ bản của hiện tượng vật chất. Ta thấy những tính cách như là sự giãn nở, tính sở tại của không gian và thời gian, v.v. là những định tính chủ yếu của thế giới vật chất. Theo quan điểm Phật giáo, ngoài những vật thể rõ ràng là vật chất ra, những hiện tượng dưới dạng vi tế hơn, như các từ điện trường và những lực của tự nhiên, lực hút, cũng thuộc về thế giới thứ nhất, vật, chất, sắc. Tuy vậy, đối với các triết gia Phật giáo, thực tại không chỉ có vật chất mà thôi. Ngoài thế giới vật chất, lại còn có thế giới của các cảm nghiệm chủ quan, như sự tư duy, giác thụ, cảm xúc và những sắc thái muôn màu của tâm động. Trên quan điểm Phật giáo, phần lớn những kinh nghiệm chủ quan này cũng có ở các chúng sinh khác, mặc dầu tùy thuộc nặng nề vào cơ sở vật chất, trong đó có các mạng thần kinh, tế bào não, giác quan, v.v. Thế giới tâm thần có thể hiện hữu ở ngoài và cách biệt với thế giới vật chất. Theo quan niệm Phật giáo, thế giới tâm thần không thể được quy giảng về thế giới vật chất, tuy rằng nó có thể phải dựa vào thế giới vật chất để hoạt động. Ngoại trừ một tông phái duy vật duy nhất ở Ấn Độ, phần lớn các tông phái triết học Ấn và Tạng đều cho rằng không thể xem tâm thần là một dạng của vật chất. Lại có một thế giới thực tại thứ ba là những hữu vi thể trừu tượng. Một thế giới không phải là vật chất, theo nghĩa là do vật chất cấu thành, cũng không phải là tâm thần, tức là những kinh nghiệm chủ quan của nội tâm. Ở đây, tôi muốn nói đến những khía cạnh của thực tại, không thể thiếu đối với sự hiểu biết của chúng ta về thế giới. Những hiện tượng như thời gian, khái niệm, các nguyên lý logic, tức chủ yếu là những kiến thức do tâm tạo ra, hoàn toàn khác với những gì ở trong hai thế giới kia. Đồng ý rằng, tất cả những hiện tượng nằm trong cõi thứ ba phải tùy thuộc hoặc là vào cõi thứ nhất của các hiện tượng vật lý, hoặc là vào cõi thứ hai của các hiện tượng tâm thần. Song, chúng cũng có những điểm khác biệt đặc thù so với hai cõi kia. Tôi nhận thấy rằng, sự phân loại trên vốn bắt nguồn từ giai đoạn khởi thủy của truyền thống triết học Phật giáo, gần như hoàn toàn in hệt với sự phân loại của Karl Popper. Popper gọi chúng là thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai và thế giới thứ ba. Và ông định nghĩa chúng là: 1. Thế giới của sự vật hay vật thể vật lý. 2. Thế giới của kinh nghiệm chủ quan, trong đó có các tiến trình tư duy. 3. Thế giới của ngôn từ, của sự diễn đạt, tức là nội dung của tư tưởng đối lại với tiến trình của tâm thần. Thật là lạ lùng, theo tôi được biết thì Popper không hề nghiên cứu Phật học, vậy mà ông đã đi đến một sự phân loại thực tại gần như đồng nhất với cách phân loại của Phật giáo. Hồi đó, lúc tôi gặp Popper, nếu tôi biết được sự tương đồng lạ lùng này giữa tư tưởng của ông và Phật giáo, tôi đã cùng ông theo đuổi đề tài này rồi. Triết học và khoa học Tây Phương nói chung đã thử chỉ tìm hiểu tâm thức theo chức năng của não. Phương pháp tiếp cận này đã thực sự dẫn đến việc đồng hóa bản chất và sự hiện hữu của tâm thần với vật chất. Nói cách khác là sử dụng phương pháp quy giảng và vật lý. Có một số người xem não bộ như là một cái máy tính điện tử, so sánh não bộ với trí tuệ nhân tạo. Một số khác cố gắng dùng mô hình của thuyết tiến hóa để giải thích sự phát khởi của nhiều sắc thái của tâm thức. Trong khoa học thần kinh hiện đại, có một câu hỏi nghiêm trọng: liệu tinh thần và tâm thức có phải chỉ đơn thuần là sự vận hành của não bộ, và liệu cảm giác và cảm xúc có phải thuần túy chỉ là những phản ứng hóa học? Kinh nghiệm chủ quan tùy thuộc vào cơ cấu vật chất và trật tự vận hành của não bộ đến mức nào? Sự phụ thuộc này ít nhiều phải có, nhưng có phải là phụ thuộc hoàn toàn không? Những nguyên nhân cần thiết và đầy đủ để cho kinh nghiệm chủ quan phát sinh là gì? Rất nhiều khoa học gia, nhất là những vị trong sinh học thần kinh, neurobiology, cho rằng tâm thức là một dạng đặc thù của tiến trình vật chất, nảy sinh do cấu tạo và vận hành của não. Tôi còn nhớ rất rõ một cuộc thảo luận với một số khoa học gia uyên thâm về thần kinh học tại một đại học y khoa ở Hoa Kỳ. Sau khi tận tình cho tôi xem những công cụ khoa học tân tiến nhất để làm thí nghiệm rất tinh vi trên bộ óc của con người như MRI và EEG, và cho tôi được xem một cuộc giải phẫu não có sự cho phép của gia đình bệnh nhân, chúng tôi đã ngồi lại để bàn về sự hiểu biết hiện tại của khoa học đối với tâm thức. Tôi nói với một trong các khoa học gia. Rõ ràng các ông cho rằng phần lớn những kinh nghiệm chủ quan như nhận thức và cảm giác nảy sinh do những quá trình biến đổi hóa học của não bộ. Vậy ta có thể mường tượng tiến trình đảo nghịch ra sao không? Ta có thể đưa ra một tiền đề rằng tư tưởng đơn thuần có thể tạo ra một thay đổi trong những tiến trình hóa học của não bộ hay không? Tôi muốn đặt ra một vấn đề, ít nhất trên cơ sở khái niệm, là liệu ta có thể chấp nhận khả năng có luật nhân quả causation từ trên xuống và ngược lại từ dưới lên. Câu trả lời của nhà khoa học đó thực sự khiến tôi kinh ngạc. Ông ấy nói rằng, vì tất cả các trạng thái tinh thần đều nảy sinh từ vật chất, không thể có tiến trình ngược lại từ trên xuống được. Mặc dầu vì phép lịch sự tôi đã làm thinh, nhưng lúc ấy cũng như bây giờ, tôi vẫn nghĩ là lời tuyên bố khẳng định như vậy không hề dựa trên một cơ sở khoa học, cho rằng các tiến trình của tâm thần là những tiến trình vật chất, là một quan điểm siêu hình, không phải là một phương pháp khoa học. Tôi cảm thấy trong tinh thần tìm hiểu khoa học, ta cần để mở câu hỏi đó thay vì vội đi đến kết luận dựa trên bằng chứng thực nghiệm. Tôi cũng nhận thấy có một nhóm các khoa học gia và triết gia dường như tin tưởng rằng sự tìm hiểu khoa học dựa trên vật lý lượng tử có thể giải thích được vấn đề tâm thức. Tôi nhớ có lần nói chuyện với nhà vật lý học David Bohm về quan điểm trật tự tìm hữu. Trong đó, vật chất và tâm thức biểu hiện theo cùng nguyên lý. Vì có chung bản chất như vậy mà ta đương nhiên thấy có sự tương đồng, trật tự giữa tư tưởng và vật chất. Mặc dầu tôi chưa bao giờ hiểu được lý thuyết của Bohm về tâm thức, sự nhấn mạnh của ông đến việc tìm hiểu thực tại theo quan điểm chủ toàn, bao gồm vật chất và tinh thần, mở ra một đường hướng lớn cho một sự hiểu biết tổng quát về thế giới. Năm 2002, tôi gặp gỡ một nhóm khoa học gia tại Đại học Canberra ở Úc về đề tài tâm vô thức, Unconscious Mind. Nhà vật lý thiên thể Paul Davies đã lập luận rằng người ta có thể lập ra những thuyết lượng tử về tâm thức. Phải thú thật rằng, mỗi khi nghe giảng về tâm thức bằng vật lý lượng tử, tôi thường cảm thấy như vịt nghe sấm vậy. Không thể phủ nhận rằng vật lý lượng tử, với những khái niệm bất chấp logic về tính phi sở tại, non-locality, về sự chồng chập của sóng và hạt, cùng với nguyên lý bất định của Heisenberg, có thể mang lại những hiểu biết sâu sắc hơn nữa về một số lĩnh vực đặc biệt của nhận thức. Tuy nhiên, tôi vẫn chịu không hiểu được làm sao mà một thuyết lượng tử về tâm thức lại có thể thành công hơn là sự giảng giải về nhận thức hay thần kinh sinh học theo những biến động vật lý cổ điển trong não. Điểm khác nhau duy nhất giữa hai đường hướng giải thích này là mối tương quan vô cùng vi tế giữa nền tảng vật chất và kinh nghiệm tâm thức. Ít nhất, theo quan điểm riêng của tôi, chừng nào kinh nghiệm chủ quan của tâm thức chưa được hiểu một cách đầy đủ, thì sự giảng giải về những biến động vật lý trong não và những diễn trình của tâm thức vẫn còn là một lỗ hổng chưa được lấp đầy. Sinh học thần kinh đã đạt được nhiều thành công rực rỡ trong sự lập đồ bản của các khu trong não và sự hiểu biết về từng phần trong não. Tiến trình này thật là kỳ diệu và kết quả cũng rất đáng chú ý. Tuy nhiên, tâm thức nằm ở phần nào trong não? Nếu quả thực có một khu riêng của tâm thức như vậy, vẫn còn là một điều đang được tranh cãi. Có người cho rằng nó nằm ở tiểu não, có người lại nói là nằm ở khuôn mạng hay ở vùng hải mã. Dù có những quan điểm khác nhau như thế, các khoa học gia về thần kinh dường như cùng tin rằng có thể giải thích tâm thức là những tiến trình của sinh học thần kinh. Giả thuyết này dựa trên niềm tin rằng tất cả các trạng thái tinh thần, cả về nhận thức lẫn cảm giác, có thể có những tiến trình trong não. Với sự phát minh của những máy móc tân tiến, sự hiểu biết của các nhà thần kinh học về mối tương quan giữa nhận thức và tiến trình của não đã lên đến một mức độ đáng kinh ngạc. Chẳng hạn, tại một cuộc hội thảo tâm thức và cuộc sống, nhà tâm lý học Richard Davidson đã trình bày một cách chi tiết có bao nhiêu cảm thọ tiêu cực như giận dữ và sợ hãi, vân vân, có liên quan mật thiết với một phần của não gọi là hạnh nhân. Mối tương quan giữa những trạng thái cảm xúc này và bộ phận này của óc chặt chẽ đến nỗi những bệnh nhân có hạnh nhân bị hư hại sẽ không có những cảm xúc như sợ hãi hay e dè gì nữa cả. Tôi còn nhớ lúc đó tôi nghĩ, nếu các thí nghiệm có thể chứng minh một cách chắc chắn rằng người ta có thể vô hiệu hóa hạnh nhân não của một người mà không làm tổn thương gì đến họ, thì cắt bỏ nó đi sẽ là một pháp thuật định thần ghê gớm. Nhưng dĩ nhiên thực tế không đơn giản như vậy. Ngoài chức năng cung cấp những nền tảng tâm thần cho xúc cảm tiêu cực, hạnh nhân còn có những vai trò khác, chẳng hạn như nhận biết những hiểm nguy trước mắt. Nếu không có khả năng đó, làm sao ta có thể nào sống mà không bị nguy hại được? Mặc dầu đã đạt được những thành công đáng kể như thế trong việc tìm hiểu những tương quan mật thiết giữa những phần khác nhau của não và một số trạng thái tinh thần, tôi không nghĩ rằng khoa học thần kinh ngày nay đã thực sự giải thích được hiện tượng tâm thức. Có thể, thần kinh học cho ta biết khi một bộ phận này hay bộ phận kia của não hoạt động thì người ta phải trải qua những trạng thái nhận thức thế này hay thế kia. Nhưng nó không trả lời được câu hỏi tại sao lại như vậy. Khoa học thần kinh không hoặc là không thể trả lời câu hỏi tại sao này. Hơn nữa, khoa học cũng không nói được và có lẽ không thể nói được tại sao khi óc có hoạt động này thì người ta lại có cái thức nọ. Chẳng hạn, khi một chủ thể thấy màu xanh, khoa học thần kinh không thể nào giải thích trọn vẹn rốt ráo cái kinh nghiệm đó. Cái cảm giác và cảm nghĩ của chủ thể khi thấy được cái màu xanh ấy mãi mãi ở ngoài phạm vi hiểu biết của khoa học. Tương tự, khoa học thần kinh có thể cho ta biết là chủ thể có đang nằm mơ hay không, nhưng làm sao có thể biết được nội dung của giấc mơ đó. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt giữa quan điểm thuộc phương pháp luận và giả thuyết siêu hình rằng tâm thần chỉ là một chức năng hay biểu hiện của vật chất, không hơn, không kém. Nhưng giả thuyết đó rằng tâm thần, rút gọn, chỉ là vật chất, để lại một lỗ hổng lớn. Làm thế nào để giải thích sự phát khởi của tâm thức? Đâu là biên giới và bước chuyển biến từ loài vô tình đến hữu tình? Mô hình ngày một thêm phức tạp tinh vi dựa trên thuyết tiến hóa qua tiến trình chọn lọc tự nhiên chỉ là một giả thuyết miêu tả một loại uyển ngữ của danh từ bí ẩn mà không phải là những giải thích thỏa đáng. Nền tảng cốt yếu để hiểu được khái niệm tâm thức của Phật giáo cũng như sự phủ nhận của Phật giáo đối với quan niệm cho rằng tinh thần rốt cuộc chỉ là vật chất là thuyết duyên khởi. Một tiêu điểm lớn của triết lý và thiền quán Phật giáo, Phật giáo đưa ra hai loại nhân chính, nhân chính yếu và nhân góp phần hay bổ sung. Lấy thí dụ, một cái chậu sành làm bằng đất sét, cái nhân chính yếu là chất liệu đất sét để làm cái chậu, còn tất cả các yếu tố khác góp phần tạo nên cái chậu như tay nghề của người thợ nặng, bản thân người thợ nặng và cái lò nung đất sét, vân vân, đều là những yếu tố bổ sung vì đã làm cho đất sét biến thành cái chậu. Sự phân biệt giữa nhân chính yếu và nhân bổ sung trong một sự kiện hay vật thể nào đó là điểm quan trọng hàng đầu để hiểu được lý thuyết của Phật giáo về tâm thức. Theo quan điểm của Phật giáo về tâm thức và vật chất, thì mặc dầu cái này có khả năng và có thực sự góp phần vào sự khởi sinh của cái kia, nhưng cái này không bao giờ có thể là cái nhân chính yếu của cái kia. Một luận sư Phật giáo, Nguyệt Xứng, đã dựa trên tiền đề này để lý luận rằng thuyết, luân hồi và tái sinh là hợp lý và đáng tin. Nguyệt Xứng lập luận như sau: tâm thức của một đứa bé mới sinh phát xuất từ một cái thức là một thoáng của tâm thức, giống y như cái thoáng bây giờ của tâm thức. Trọng tâm của vấn đề xoay quanh lý luận sau đây: sở dĩ có được những sự kiện tâm thức khác nhau mà ta đang kinh nghiệm là do sự hiện hữu của những sự kiện tâm thức trước đó. Và vì vật chất và tâm thức có bản chất hoàn toàn khác nhau, sự nảy sinh của cái thoáng tâm thức đầu tiên của một người mới phải là từ một cái nhân chính yếu, tức phải là một sự thoáng tâm thức trước đó. Lập luận này đã khẳng định sự hiện hữu của một kiếp trước. Một số tư tưởng gia Phật giáo khác như Bhavavika thế kỷ thứ 6 đã cố chứng minh là có tiền kiếp trên cơ sở của những bản năng thông thường. Thí dụ như bản năng tìm vú và nút sữa mẹ của một con bò mới sinh, con B. Các tư tưởng gia này lập luận rằng nếu không giả định một hình thức nào đó của tiền kiếp thì không thể nào giải thích một cách mạch lạc hiện tượng kiến thức tiên thiên được. Cho dù những lập luận trên đây có sức thuyết phục đến đâu, còn có nhiều trường hợp những trẻ nhỏ rõ ràng là có ký ức về tiền kiếp, chưa kể nhiều mẫu chuyện trong kinh điển về các tiền kiếp của chính Đức Phật. Tôi biết một câu chuyện kỳ lạ của một em bé gái sống ở Kanpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào đầu thập niên 1970. Lúc đầu, cha mẹ của em đã không tin lời em khi em nói rằng mình có cha mẹ khác nữa đang sinh sống ở một nơi khác mà em tả ra rõ ràng. Nhưng sau vì sự cương quyết và khẩn khoản của em mà họ bắt đầu tin lời em một cách nghiêm chỉnh. Khi cha mẹ trong tiền kiếp của em đến gặp em đã mô tả với họ những chi tiết rất đặc biệt và rõ ràng về đứa con đã chết của họ mà chỉ có những người rất thân trong gia đình mới biết được. Khi tôi gặp em thì cha mẹ ở kiếp trước của em đã xem em như một thành viên trong gia đình rồi. Đây chỉ là một bằng chứng có tính cách giai thoại, nhưng chúng ta không nên dễ dàng gạt bỏ những sự kiện như thế. Đã có cả rừng sách vở phân tích về những lý luận này của Phật giáo, mà ở đây tôi không thể nói hết vì vượt ra ngoài khuôn khổ của sách này. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điểm là Nguyệt Xứng rõ ràng đã không cho rằng thuyết luân hồi tái sinh chỉ là thuần túy là tín ngưỡng, mà nghĩ nó thuộc về phạm vi của cái mà ông gọi là những hiện tượng hơi ẩn tàng, có thể được chứng minh bằng phương pháp dò tìm. Điểm khác nhau căn bản giữa sự nghiên cứu tâm thức và sự nghiên cứu thế giới vật lý là do những quan điểm cá nhân khác nhau như thế này. Trong sự khảo sát thế giới vật lý, tạm bỏ sang một bên vấn đề những khúc mắc về cơ học lượng tử, ta đối mặt với những hiện tượng tự nhiên thích hợp với phương pháp ưu thắng của khoa học, đó là sự khảo sát khách quan, bởi một người ngoại cuộc, người thứ ba. Trên tổng thể, ta có cảm tưởng rằng sự giải thích khoa học về thế giới vật lý không loại bỏ những yếu tố căn bản của lĩnh vực đang được mô tả, nhưng trong các lĩnh vực kinh nghiệm chủ quan, cục diện hoàn toàn khác. Khi ta lắng nghe một báo cáo về những trạng thái tinh thần bởi một người hoàn toàn khách quan gọi là thứ ba, dù đó là một lý thuyết tâm lý học về nhận thức, hay một quan điểm sinh học thần kinh, hay một thuyết tiến hóa, ta thấy rằng những tính cách chính yếu của chủ thể đã bị loại ra ngoài. Ở đây, tôi muốn nói đến khía cạnh hiện tượng luận của hiện tượng tâm thần, tức là kinh nghiệm chủ quan của cá nhân. Mặc dầu chỉ thảo luận ngắn gọn về điểm này ở đây, tôi cho rằng rõ ràng phương pháp người thứ ba tuy đã phục vụ hữu hiệu cho khoa học trong nhiều lĩnh vực, nhưng lại không thích hợp với sự giải thích tâm thức. Điều mà chúng ta cần nếu khoa học thành công trong sự chứng minh bản chất của tâm thức là một bước ngoặt mới trong khoa học, paradigm shift. Bước ngoặt đó là cái nhìn của người thứ ba, khách quan, vốn có thể định lượng những hiện tượng từ quan điểm của một người quan sát độc lập, phải được kết hợp với quan điểm của người thứ nhất, kinh nghiệm chủ quan. Điều này cho phép thâu nhận kinh nghiệm chủ quan và những tính chất của kinh nghiệm tâm thức. Tôi đề nghị một phương pháp khảo cứu thích hợp với đối tượng được khảo cứu, vì một trong những đặc tính nguyên sơ của tâm thức là bản chất kinh nghiệm và chủ quan. Bất cứ một khảo sát hệ thống nào về tâm thức cũng phải theo một phương pháp mở cửa cho ta đi vào, nhưng chiều bề của cảm nghiệm chủ quan. Vì lý do này, một nghiên cứu khoa học toàn diện về tâm thức phải dung nạp cả hai phương pháp khách quan, chủ quan. Sự nghiên cứu đó không thể bỏ qua được. Thực tại có tính cách hiện tượng học của kinh nghiệm chủ quan, nhưng vẫn phải theo sát tất cả các định luật của khoa học chính xác. Do đó, câu hỏi cốt yếu là liệu ta có thể dự kiến một phương pháp luận khoa học để nghiên cứu tâm thức, trong đó một phương pháp nội quán vững mạnh có khả năng bao trùm toàn bộ hiện tượng kinh nghiệm, có thể phối hợp với cái nhìn khách quan trong việc tìm hiểu bộ não. Ở đây, tôi cảm thấy rằng một sự hợp tác chặt chẽ giữa khoa học hiện đại và các truyền thống thiền, như Phật giáo chẳng hạn, có thể mang lại những kết quả hữu ích. Phật giáo có một lịch sử lâu đời trong việc quan sát, nhìn sâu vào bản thể và những sắc thái của tâm thần. Đây thực tế chính là cốt tủy của thiền quán Phật giáo và sự phân tích tìm tòi của thiền. Khác với khoa học hiện đại, phương pháp tiếp cận của Phật giáo phần lớn là từ kinh nghiệm của chính người thực hành thiền. Phương pháp thiền quán của Phật giáo là một sự nội thám tự nghiệm, đặt căn bản cho một sự thực tập nghiêm khắc và miên mật về kỹ thuật và tính khả tín của kinh nghiệm nội tâm, phải trải qua những thử thách gay go. Tất cả những cảm nghiệm chủ quan đích thực có được qua thiền quán phải được thực chứng nhiều lần bởi chính thiền giả và bởi các thiền giả khác có khả năng đạt được cùng trạng thái ấy bằng cùng cách ấy. Nếu những kinh nghiệm đó quả thực đã được thực chứng, thì những trạng thái ấy có thể được cho là phổ quát, ít ra là với con người. Sự hiểu biết của Phật giáo về tâm thần chủ yếu dựa trên những quan sát thực nghiệm, đặt nền móng trên hiện tượng học về kinh nghiệm, trong đó bao gồm những phép quán trong thiền, mô thức vận hành của tâm thức và những khía cạnh cũng như cơ năng khác của tâm được khởi sinh trên nền tảng này. Sau đó, Chúng được xem xét thêm bởi sự phân tích triết học và khảo định không ngừng nghỉ, và được thử lại bằng sự quan sát theo phép thiền và chánh niệm. Nếu ta muốn hiểu cái tưởng của ta vận hành như thế nào, ta có thể luyện tập chú tâm và tập quan sát sự lên xuống, sinh diệt của tiến trình của tưởng trong từng phút giây. Đây là một tiến trình thực nghiệm để ta có thể trực nghiệm một khía cạnh nào đó về sự vận hành của tâm thức. Ta có thể sử dụng kinh nghiệm trực tiếp đó để làm giảm bớt những cảm thọ như giận dữ, oán thù. Các thiền sinh đang tìm cách vượt thoát những khổ đau trong tâm có thể mong muốn làm được điều này. Nhưng điều mà tôi muốn nói ở đây là sự quan sát bằng cách thiền này cho ta một phương pháp thực nghiệm từ cái nhìn của người thứ nhất, nội quán, đối với hiện tượng tinh thần bởi chính mình. Tôi biết rằng khoa học hiện đại vẫn còn nghi ngờ phương pháp tự thám lắm. Tôi được cho biết rằng ở phương Tây, người ta đã từ bỏ sự tự quán nội tâm như là một phương pháp dùng để tìm hiểu tâm thức trong tâm lý học, vì việc sử dụng những tiêu chuẩn khách quan để thẩm định những tuyên bố chủ quan từ nhiều người đã có nhiều khó khăn nội tại. Với địa vị thống trị của phương pháp khoa học khách quan như một mô hình tìm hiểu, sự nguy hoặc này của khoa học cũng dễ hiểu thôi. Tôi đồng ý với nhà tâm lý học Stephen Kotlin thuộc Đại học Harvard, người đã tiên phong trong việc nghiên cứu vai trò của sự tự quán nội tâm qua tưởng tượng. Trong bài thuyết trình Tìm hiểu tâm thần tại một cuộc hội thảo tâm thức và cuộc sống, ông lập luận rằng điều quan trọng nhất là ta phải nhận biết đâu là giới hạn tự nhiên của phương pháp quán nội. Ông lập luận rằng bất kể thiền giả có trình độ tu tập cao đến đâu, ta cũng không thể có chứng cứ gì về việc thiền giả đó thực có khả năng khám phá sự rối rắm phức tạp của các mạng lưới thần kinh và cấu tạo sinh hóa học của não bộ con người, hoặc những tương liên vật lý giữa những hoạt động của tâm thần hay không. Trong khi sự quan sát thực nghiệm bằng những dụng cụ tối tân có thể làm được những công việc này một cách rất chính xác. Tuy nhiên, việc sử dụng sự nội quán một cách nghiêm mật là phương pháp thích hợp nhất để tìm hiểu những khía cạnh tâm lý học và hiện tượng học của nhận thức và tình cảm con người. Những gì xảy ra trong lúc thiền định của truyền thống như Phật giáo và những gì xảy ra trong sự tự quán nội tâm theo nghĩa thông thường là hai chuyện khác nhau rất xa. Trong Phật giáo, trong lúc tự quán nội tâm phải có chánh niệm, thiền giả phải ý thức được sự nguy hiểm của những cảm nhận chủ quan quá mức như vọng tưởng và ảo tưởng, và phải có chánh định qua sự tu tập nghiêm mật. Tinh luyện khả năng định đến mức giữ được sự vững chãi và tỉnh thức là điều kiện tiên quyết trong sự tự quán nội tâm đúng đắn, như vai trò thiết yếu của một cái kính viễn vọng trong việc quan sát chi tiết các thiên thể vậy. Cũng như trong khoa học, sự quán chiếu nội tâm cũng phải có nghi thức và thủ tục riêng của nó. Khi bước chân vào một phòng thí nghiệm, một người chưa được học về khoa học sẽ không biết mình phải xem xét cái gì, và khi phát hiện một điều gì mới mẻ cũng sẽ không có khả năng nhận biết cái vừa được khám phá. Tương tự như vậy, một người không tu tập nội tâm sẽ không có khả năng sử dụng năng lực của sự quán chiếu để tập trung vào một đối tượng, và sẽ không có khả năng nhận biết về tiến trình hoạt động của tâm. Cũng như một khoa học gia giỏi, một người có tu tập nghiêm chỉnh sẽ biết mình đi tìm cái gì và có khả năng thấy những phát kiến. Có lẽ những câu hỏi như tâm thức rốt cuộc có phải chỉ là một tiến trình vật lý, hay giả những kinh nghiệm chủ quan của ta có phải là những hiện tượng phi vật chất, sẽ còn là những điều mà triết học phải chọn lựa. Điều cốt yếu ở đây là ta phải đóng một dấu ngoặc và xếp sang một bên những câu hỏi siêu hình về tinh thần và vật chất, mà ta hãy cùng nhau khám phá làm cách nào để hiểu được những khía cạnh khác nhau của tâm thức một cách khoa học. Tôi tin rằng Phật giáo và khoa học hiện đại có thể hợp tác với nhau để nghiên cứu, tìm hiểu tâm thức và bỏ sang một bên câu hỏi thuộc triết học. Tâm thức rốt cuộc có phải là vật chất hay không? Bằng cách gom hai phương pháp khảo sát lại với nhau, cả hai lĩnh vực Phật giáo và khoa học hiện đại sẽ được phong phú thêm lên. Sự hợp tác nghiên cứu như vậy sẽ đóng góp không những cho sự hiểu biết của con người về tâm thức, mà còn về sự vận hành của bộ não con người và mối liên hệ của nó với khổ đau. Đây là con đường cao quý dẫn đến sự thoát khổ đau, mà tôi tin tưởng là sứ mạng chính yếu của chúng ta trên trái đất này.